bốc hơi. Vị thầy nó không trả lời được cái câu hỏi đó. Vị thầy nó mới đặt ngược cái hòn đá đó lại, thì phía sau là câu trả lời. Câu trả lời nó nói như vậy: hãy ném cái giọt nước đó vào trong biển cả thì khỏi bốc hơi. Rồi chúng ta phân tích sau. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh,
tiếp tục để cho nó rõ cái ý nghĩa. Để tiếp tục mà mình có thời giờ để diễn tả nhiều, cho nên chúng ta phải đi thẳng vào vấn đề luôn. Hôm trước mình đã nghe cái câu trả lời ở trên cái hòn đá, mặt sau của hòn đá, là muốn cho một giọt nước nó không có bị bốc hơi thì hãy ném vào trong biển cả. Vì vậy cho nên đề tài của chúng ta ta là giọt nước với biển cả. Giọt nước là gì? Nó nhiều nghĩa lắm, chắc quý vị đây mỗi người cũng có thể thử suy luận ra cho nó một ý nghĩa. Nhưng ở đây chúng ta nói giọt nước đó chính là cái bản ngã của mình. Và giọt nước đó còn có thể, theo trong câu chuyện, còn có thể có ý nghĩa là công năng tu tập của mình. Tại vì cái vị thầy đó sau bao nhiêu năm tu tập, cái vị thầy đó vào trong chùa từ lúc còn nhỏ tuổi và lớn lên trong cái bầu không khí của nhà chùa, và tu tập như vậy sau bao năm trời tu tập, và nhập thất, được cho phép nhập thất, thì cũng sẵn nói cái vụ nhập thất này đối với những cái chỗ mà đàng hoàng, cũng đặc biệt là bên cái lối tu Tây Tạng là phải có vị thầy cho phép. Vị thầy đó ưng thuận chấp nhận cho mình nhập thất như vậy, chứ không phải là cứ tự ý mình. Thành ra như vậy nó chứng tỏ là một con người thấm nhuần tu tập về đạo pháp đã lâu năm và đã thành công trong cái kỳ nhập thất đó. 3 năm, 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày đã đầy đủ được như vậy. Nhưng mà rõ ràng là những cái công phu tu tập, công đức tu tập đó, nó không chống cự lại nổi cái phiền não của tham dục, Thành ra nó muốn bốc hơi hết trơn. Thành ra người Việt mình nói cũng hay, mình nói té khói, nói xì khói. Thành ra như vậy đó, làm sao mà mình chống cự nổi, để làm sao giữ được cho cái giọt nước nó không bốc hơi. Điều thứ hai nữa là cái câu trả lời nó cho thấy cái ý nghĩa mà giọt nước nó như là công phu tu tập của mình, nó như là cái phần đạo của mình, của một người Phật tử. Bởi vì câu trả lời nói là cho thấy là giọt nước muốn đừng bốc hơi thì hãy cho vào biển cả, cũng có nghĩa là hãy giữ lấy, đừng cho cái giọt nước đó bốc hơi, tức là bao nhiêu công trình tu tập của mình. Như vậy thành ra cái ý nghĩa giọt nước đó nó nói lên cái công phu, cái công đức tu tập của mình. Khi chúng ta nói cái giọt nước như là cái bản ngã, là chúng ta nói cho cái nhỏ bé, thì mình cũng lấy cái câu ở trong câu chuyện đó. Nếu mình nói cho cái nghĩa mà cũng nó hơi ngoại đạo một chút mà mọi người có thể dễ hiểu, tức là cái giọt nước là cái ngã cá nhân của mình, còn cái biển cả nó là cái bản ngã chân thật bao la không cùng tận. Thì mình hãy hòa cái tiểu ngã của mình vào cái đại ngã, thì cái tiểu ngã của mình nó sẽ không bao giờ bị phiền não nữa. Thì thực ra trong đạo Phật không có dùng chữ tiểu ngã với đại ngã, nhưng mà nói vậy mình có vẻ dễ hiểu. Thì đạo Phật nói cái gì nó cũng khó hiểu hết. Thành ra ngay người Phật tử đi nữa mà nghe ngoại đạo thấy dễ hiểu lắm, mà nghe đạo Phật thấy như là đúng là xì khói. Đó là cái cho mình thấy vậy. Cũng có đó là cái nghĩa chứng để cho mình đầu nhận xét. Nghĩa chứng là như vậy, cái người tu tập mà muốn thành tựu, muốn thành đạt được cái tâm nguyện của mình, thì đối với đạo Phật vấn đề quan trọng nhất là ngã. Chân lý, cái mục tiêu của mình là đạt được cái chân lý. Cái chân lý này nó rất là khó diễn tả. Thông thường trong kinh Phật nói, như là Bát Nhã nói, nó ngoài ngôn ngữ, tức có nghĩa là nó ngoài cái khái niệm, cái đầu óc khái niệm của mình, những danh từ chữ nghĩa trong cái đầu của mình là nó không thuộc về chân lý, mà nó thuộc về thế giới của chấp ngã, vọng tưởng, vô minh. Thành ra làm sao mà mình dùng những cái suy luận, tức là những cái chữ nghĩa danh từ của vô minh mà mình nói đúng được chân lý. Mà chân lý nó khó lắm. Chân lý rất khó diễn tả, chân lý rất khó chứng đạt, bởi vì phải vượt ra khỏi cái đó. Mình đã thấy trong câu chuyện là vị thầy tu tập như vậy mà không vượt ra khỏi. Có thể rằng cái vị thầy tu này đã ép mình quá đáng, ép mình tu quá mức. Trong đời sống hàng ngày của mình và trong cái thời gian nhập thất đó, thì ở đây chúng ta mới thấy cái vấn đề. Nếu chúng ta để ý một chút thì chúng ta thấy câu chuyện mình nghe hôm trước á, hình như là ông sư phụ á, ông không có hề có cái ý chê bai hay trách móc gì cái người đệ tử đã bỏ đạo trở về cuộc đời của mình hết á. Chúng ta thấy điểm như vậy. Mà trước khi ông mất thì ông còn để lại một lá thư cho người đệ tử đó nữa, và ông còn nói là sẽ gặp lại, và ông muốn được biết cái kinh nghiệm của người đệ tử mình nó đã ra sao, nó tiến bộ đến mức nào. Như vậy chứng tỏ là cái vấn đề mà ra đi bỏ đạo của người đệ tử đó, nó chẳng có là một vấn đề mà cho vị thầy phải giật mình hoảng hốt hay là bực bội trách móc gì hết. Đó là do chúng ta nhận xét để biết rằng là tại sao nó như vậy, thì chúng ta sẽ từ từ đấy. Bởi vì nói đến đây thì chúng ta bắt đầu phải nói vào là cái tu, cái chân lý của đạo. Mình đã biết là nó rất khó, tu như vậy nó mà còn chưa chứng đắc được. Thành ra cái quan niệm của quý vị Phật tử nó tôi thấy nó ngây thơ quá. Quý vị cứ thấy bất cứ thầy nào thấy tôi cạo đầu về đắp y, quý vị mà thầy, cái chữ thầy cái là nó không có tham sân si nữa. Vậy là mình quá ngây thơ. Mà trái lại, khi mà mình phải biết cái chân lý nó như thế nào, cái sự chứng đắc chân lý nó là làm sao, thì lúc đó mình mới, đôi khi không phải là mình ngây thơ, nhưng mà mình không dám nghĩ như vậy. Mình cảm thấy nếu mình nghĩ thì mình phạm thượng. Mình không dám nghĩ là thầy có thể có một lỗi, có một tỷ vết cái gì, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà thực ra thì trong đạo Phật đâu có dạy mình cái tinh thần đó. Tinh thần đó là tinh thần quân chủ phong kiến. Đạo Phật không có dạy cái tinh thần đó. Đạo Phật rất trực tâm, thẳng thắn, mà rất từ bi và rất hiền lành. Cái đó là cái mình, người Phật tử mình phải cố gắng mà học. Không có phải cứ nhìn ra một sự thật là mình phải sợ hãi và nổi nóng. Mà không sợ hãi che giấu đi thì nổi nóng, ủy báng. Như vậy là mình không bao giờ dám nhìn sự thật hết. Nhưng mà cái người Phật tử, cái tinh thần đạo Phật luôn luôn nhìn sự thật và hiểu rõ vấn đề, hiểu thật rõ vấn đề. Thì lúc đó mình sẽ thấy là mình thấy sự thật mà mình không sợ, và mình không nổi nóng, và mình không mất lòng tin, mà mình vẫn thấy rõ sự thật. Mình không che đậy, mình không vọng tưởng, mình không tưởng tượng. Thì như vậy đó, nó mới đúng là một cái tinh thần, một cái tâm thức khuôn mẫu là đệ tử của Phật, là con của Phật. Con của Phật đâu phải là một cái ông định thần, hay là một cái nhà nho mà chỉ nhắm mắt mà biết giáo điều như vậy. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Thì đây là những cái mình cần hiểu thì mình sẽ có được tinh thần đó. Cái đó, cái mình cần hiểu đó là Bồ Tát Đạo. Hôm qua chúng ta chỉ nghe mới mở đầu và nghe sơ sơ qua thôi. Cái Bồ Tát Đạo, tuy rằng Đức Phật đôi khi nói trong những kinh của Đại Thừa, Đức Phật mới nói rõ ràng đó là Bồ Tát Đạo, dùng hẳn cái chữ Bồ Tát Đạo. Còn trong tất cả những cái kinh khác chưa nói đến vấn đề con đường Bồ Tát Đạo, thì Đức Phật có thể kêu vẫn nói nó là thiện ác. Nhưng mà trong khi mà Đức Phật không nói Bồ Tát Đạo, Đức Phật nói vấn đề thiện ác nhân quả, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật có nói một câu là trong cuộc đời này á, nó có hai người, hai hạng người là vĩ đại nhất, hoàn hảo nhất. Một là cái người không bao giờ làm ác. Hai là cái người làm ác mà biết sửa chữa, biết sám hối. Khi nói một hai như vậy, nó có nghĩa là sấp hạng, có nghĩa là hai hạng người đó tốt bằng nhau. Thành ra nó, nếu mà cả đó đều cả là hai cái điều tốt, mà thực sự nếu mình tìm ở trong thế gian này là mình tìm ra được một con người mà chưa từng làm lỗi, điều đó nó không có. Nói vậy, nếu nó có là có trong một ít các vị thánh nhân nào đó, các bậc thánh nhân nào đó, thành ra mình mới thờ. Mà những bậc thánh nhân mình đem ra mình thờ, mình thấy nó có bao nhiêu người đâu, là chứng tỏ là cái người mà không có làm điều gì lỗi, không làm điều gì xấu, ít lắm. Còn mình tự xét lấy mình và mình nhìn xung quanh, nhìn lịch sử loài người đến nay á, thì cái người làm lỗi nó đầy ra hết, nhưng mà biết sửa lỗi, người đó được coi như bằng cái người không bao giờ làm lỗi. Thế nếu hai điều đó đều là điều tốt, thì hôm qua hôm trước mình đã nghe một bậc Bồ Tát phải làm tất cả mọi điều tốt mới thành Phật được, thì chắc chắn Bồ Tát phải làm cả hai hạng đó. Bồ Tát phải từng bao nhiêu kiếp không làm một điều gì xấu hết, và Bồ Tát phải từng có vô lượng kiếp phạm lỗi tứ tung nhưng biết sửa lỗi và sám hối. Và cái điều sau nó lại quan trọng hơn khi mà hành Bồ Tát Đạo. Tại vì Bồ Tát Đạo là con đường vì chúng sinh mà nó mới có được cái con đường Bồ Tát Đạo. Mà khi nói cái chữ vì chúng sinh, cái chữ vì nó quan trọng nhất. Nghĩa là nó là ý nghĩa chính ở trong cái con đường Bồ Tát Đạo. Tức là một vị Bồ Tát nó không có một cái gì của riêng mình nữa, mà nó có mặt nơi đó, là một con người nơi đó là vì chúng sinh. Thành ra tất cả cái đời sống của Bồ Tát đó, nó là vì chúng sinh, nó là do nơi chúng sinh mà nó có cái đời sống như vậy. Thành ra bây giờ mình ở đây thọ Bồ Tát giới rồi đó, nhưng mình có được cái tâm đó chưa? Còn lâu lắm, tu tập còn lâu lắm. Nhưng mà đừng có nghĩ là mình không có bây giờ và mình không thể có. Nếu mình tu tập đúng, từ từ sẽ có. Không có ai bắt khó, những Đức Phật bắt khó đâu, cứ từ từ đi rồi mình sẽ thấy. Nó vì chúng sinh mà vì đến mức tuyệt đối. Có như vậy mới là Phật, có như vậy mới thành Phật. Mà đã vì chúng sinh thì Bồ Tát không bao giờ mà lại khác với chúng sinh được. Nếu mình khác với chúng sinh, mình thành một cái loài khác, như vậy là mình bỏ rồi. Nếu chúng sinh người nào cũng phải phạm lỗi hết, mà Bồ Tát vì chúng sinh thì Bồ Tát phải phạm lỗi. Phạm lỗi để đồng sự với chúng sinh, phạm lỗi để không rời bỏ chúng sinh, phạm lỗi để cùng làm bạn với chúng sinh. Chúng sinh phạm lỗi cho nên vào địa ngục, Bồ Tát muốn vào địa ngục với chúng sinh cũng phải phạm lỗi. Thế nên ở đây quý vị nghe Bồ Tát Đạo này, chúng tôi muốn nói là một Bồ Tát Đạo rất là thực tế và phàm. Mà đó là cái Bồ Tát Đạo mà Đức Phật đã trải qua để thành Phật. Còn cái Bồ Tát Đạo mà quý vị nghe qua Ngài Quan Âm với Ngài Văn Thù với quý vị, với Ngài Địa Tạng thì quý vị thấy nó rất thần thánh và nó an ổn lắm. Thành ra chính vì vậy mà đôi khi chúng ta nghe đến Bồ Tát chúng ta cứ nghĩ mấy ngày đó không à. Chúng ta không biết đâu là mấy ngày đó nó mà thành được như vậy á, là bắt đầu từ như, nơi những lúc như mình á, hoàn toàn như mình á. Hiện giờ mình ngồi đây mình nghĩ và mình mà là Phật cái gì, mình tùm lum thứ phiền não trong đầu, tùm lum tham sân si nữa. Nhưng mà mình biết Ngài Quan Âm, Ngài Văn Thù cho đến Đức Phật Thích Ca là đi cái con đường thành Phật là đi từ những cái lúc mà còn tệ hơn mình nữa. Thành ra nó mình là đang ở trong một cái hoàn cảnh thuận tiện và đúng pháp để hành Bồ Tát Đạo. Mình cứ nghĩ là Bồ Tát là phải bay ở trên mây rồi hiện hào quang ra, lúc nào cứ thấy mây tụ tụ trên là Ngài Quan Âm hiện chụp hình tứ tung ấy. Mình cứ tưởng Bồ Tát là vậy ấy. Bồ Tát như thế thì đúng vậy. Nếu mà Bồ Tát như thế thì mình có giờ mình nghĩ chuyện mình hành Bồ Tát Đạo nữa, mình mà mình đâu phải Bồ Tát. Nhưng mà mình quên mất điều Bồ Tát Đạo là phải thực hành bằng cái nghiệp của chúng sinh. Đấy. Thành ra đó là cái nghĩa Bồ Tát Đạo mà chúng ta phải hiểu. Chúng ta chỉ nghe như vậy chúng ta cũng thấy ngay tu tập là để làm gì. Nếu tu tập mà để thành Phật thì phải nghĩ lại cái ý nghĩa tu tập này. Xưa nay chúng ta nghĩ rất đơn giản, rất đơn giản, mà từ ông bà cha mẹ thì từ ông cố trở xuống cứ thế mà nghĩ thôi. Cái nghĩa là tu tập thì có nghĩa là thanh tịnh, và có nghĩa là lìa bỏ chúng sinh, và có nghĩa là nghĩa là với chúng sinh. Nếu là chúng sinh thì không có tu tập, không có đạo. Mà nếu là đạo là không có chúng sinh nữa. Mình cứ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Thành ra chính vì vậy, ngày nào mà mình còn cảm thấy mình ở tại gia, mình còn cảm thấy mình là một người phàm, thì mình luôn luôn từ chối cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm. Mình luôn luôn từ chối cái vấn đề mình phát tâm đạo. Là tại vì mình không hiểu là cái tâm đạo nó được phát từ cái phàm mà ra. Và mình không hiểu cái điều đó, mình cứ nghĩ như vậy. Thế cho nên mình không chịu phát Bồ Đề Tâm, không chịu. À, và mình á, là một Phật tử mà đôi khi cái tâm mình nó giống như mấy đạo khác á. Tức là nó cũng phân ra hai giai cấp, một giai cấp tăng sĩ là hướng dẫn, và một giai cấp nữa là con chiên hết á. Phật tử mà mình cứ nghĩ mình là con chiên, Đức Phật là sư tử, Phật tử là sư tử con, mà sư tử con mà cứ nghĩ mình là con chiên hết trơn á, thầy dẫn đi đâu con đi đó. Thành ra đó là cái điều mà mình không có đả thông được cái điểm đó đó. À, cho nên nó mới thành ra cái tâm trạng, cái tâm lý sai lầm như vậy. Mà khổ một cái điều đó, các tôn giáo khác đó,